Rồi mời tất cả Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta trở lại học Đại Thừa Khởi Tính Luận của Tổ Mã Minh. Thì vừa qua thì mình đã bỏ 2 tuần rồi ha. Ở đây học tiếp. Thì phần trước á, thì Ngài có nói về cái thành tựu viên mãn. Ở cõi trời sắc cứu cánh thì hiện thân tướng cao lớn thế gian. Tức là khi mà Bồ Tát thành tựu cái công đức rồi đó, là thường ở cái cõi trời sắc cứu cánh hiện thân tướng cao lớn nhất thế gian. Nghĩa là do nhất niệm tương ưng với tuệ vô minh liền hết, gọi là nhất thiết chủng trí. Tức là khi mà vô minh dứt hết rồi đó thì gọi là nhất thiết chủng trí. Cái chữ nhất thiết là nó bao hàm hết tất cả, và gọi là nó những cái trí tuệ từ trong có cái tám trí đó thì nó bao hàm hết tất cả. Thì tự nhiên có bức tư nghì nghiệp, thì lúc đó thì phát ra một cái nghiệp bức tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn đó. Ví dụ như những cái nghiệp của mình đó là còn có cái sự nghĩ, bởi vì do vọng tưởng nó tác nghiệp, cho nên đó, tất cả những cái nghiệp của chúng ta là đã bắt nguồn từ tư tưởng. Cho nên đó, là gọi là cái nghiệp mà nó bức tư nghì ở đây, nghĩa là nghiệp mà nó không có phải do cái tư tưởng, do cái tâm thức nó tác thành, thì đây là nghiệp của chư Phật, chư Bồ Tát. Còn chúng ta là bị cho cái tư tưởng nó tác thành nghiệp. Cho nên vì vậy mà quý vị tu hành á, mà dứt được cái tư tưởng á, nghĩa là không còn vọng niệm, dứt được tư tưởng làm sao đó, miễn mà dứt được tư tưởng, dòng tâm thức nó ngưng, thì lúc đó đó là cái nghiệp mình nó hết. Thì khi mà cái nghiệp này nó hết rồi đó, thì nó sẽ có cái nghiệp bất tư nghì của chư Phật, chư Bồ Tát, là nó không thể nghĩ bàn. Cái nghiệp này đó là cái nghiệp gọi là của nhất thiết chủng trí đó hả? Thì cái nghiệp nó bất tư nghì đó, thì có thể hiện khắp mười phương làm lợi ích chúng sanh, nghĩa là hiện khắp mười phương để làm lợi ích cho chúng sanh luôn. Cho nên là trong kinh A Di Đà, mỗi buổi sáng chúng dân ở đó là đi cúng dường hết mười phương chư Phật, trở về như bữa ăn. Để làm sao mà có cái khả năng mà lớn như vậy, là cái người mà tu hành mà tâm được thanh tịnh rồi đó, thì trong một cái khoảng khắc thì có thể là biến khắp cả mười phương phổ độ chúng sanh. Là cúng dường, tức là cúng dường là tượng trưng cho bố thí đó. Chư Phật ở đây đó là tượng trưng cho là hết tất cả chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh và chư Phật nó tương ưng bằng một thể tánh. Cái sự cúng dường tức là cái sự bố thí, phải không? Bố thí là nó có bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Cho nên đó, cái sự cúng dường là cái sự bố thí thôi. Ví dụ như bây giờ mình cúng dường cho chư Phật đó, thì đây á là mình thường mình dọn những thức ăn đủ thứ để mình cúng dường, trái cây hoa quả. Nhưng mà nếu mà cúng dường cho chúng sanh á, thì là một là pháp thí, tài thí hay là vô ý, ý thí. Thì như vậy đó, nói chư Phật mười phương, mười phương đều có chư Phật hết. Thì như vậy về cái tướng bên ngoài đó, thì khắp tất cả mười phương đều có chư Phật đã thành tựu quả vị viên mãn. Nhưng về cái lý thể đó, là tất cả chúng sanh ở mười phương đều là Phật và Bồ Tát hết. Cho nên quý vị tu hành đó, là tu hành nó dễ có một cái chỗ đó, quý vị thấy xung quanh mình đó, đều là Phật là Bồ Tát, quý vị tu dễ lắm. Còn mà quý vị thấy mọi người là quỷ ma, quỷ sứ, người này chướng mình, người kia chướng mình á, là quý vị tu nó khó đi. Cho nên làm sao á quý vị thay đổi được cái nhìn? Bởi vì á là mình mê đó là chúng sanh thôi, nhưng mà ngộ tức là Phật, mà mê và ngộ lại là một thể không hai. Ví dụ như một cái hành động đó đó bằng cái tâm vọng tưởng thì đó là chúng sanh, một cái hành động đó bằng cái tâm thanh tịnh á lại là chư Phật chư Bồ Tát. Đó là cho nó dễ hiểu. Nhưng mà nếu mình hiểu ở góc độ khác hơn, tinh thần Bồ Tát đạo, phiền não là Bồ Đề, chúng sanh là Phật á, thì một cái hành động đó dù ở cái khuynh hướng nào cũng là Phật hết. Nhưng tự vì mình không nhận ra thôi. Mình không nhận ra, nếu quý vị nhận ra là Phật luôn. Ví dụ như bây giờ quý vị đang chạy ào 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 vậy đó, quý vị chạy theo giống như ma đuổi. Nhưng bây giờ quý vị sực nhớ lại cái quý vị mình biết mình đang chạy thì cũng chạy thôi, đâu khác gì đâu, cũng không thay đổi gì hết. Thì tự nhiên cái đó là cái chạy, đó là chạy của Phật, chạy của Bồ Tát. Cho nên nó linh động như vậy đó. Cho nên nhiều khi quý vị học quay nghi, học giới luật đủ thứ hết trơn, nhiều khi mình phải đi từ từ, không có được chạy, mưa cũng phải đi từ từ. Có nhiều người tu hành mưa đi vô ướt nhẹp hết trơn, thì ướt nhẹp cái đó phải bỏ vô máy sấy, phải tốn điện không, trong khi mình chạy cái nó khô, mà trong khi cái mình đi từ từ rề vô cái ướt nhẹp. Như vậy đó là mình cứ bị cái đó nó trói buộc mình. Tuy nhiên không phải vậy lúc nào quý vị cũng chạy là thất bại rồi. Có những chuyện không cần chạy, nhưng mà có những chuyện cần chạy, phải không? Có nhiều khi chuyện không cần chạy quý vị cũng chạy, có nhiều khi có những chuyện nên làm từ từ không có gì hết, mà cứ nhăn nhăn nhó nhó suốt ngày, rồi mình cứ muốn gấp cho nó xong đủ thứ hết trơn rồi phiền não. Thì như vậy đó là nó thất bại. Thất bại ở chỗ đó là mình không vận được cái tự tâm này. Quý vị vận dụng được cái tự tâm này, tự nhiên ở góc độ nào quý vị cũng tu khỏe lắm, không có gì hết. Cái điều quan trọng đó là mình sao làm sao mà thấy được là chúng sanh mười phương đều là Phật là Bồ Tát hết, quý vị tu khỏe lắm, mình hoan hỷ. Có ai giận Phật giận Bồ Tát bao giờ? Nhiều khi quý vị là miệng thì nói vậy chứ, nhưng mà thấy ghét thì đó. Cái người nào mà dễ thương á thì mình thân, cái người nào dễ ghét thì mình cảm thấy oán hờn. Cho nên làm sao bây giờ hai cái thương và ghét quý vị giữ cho trung đạo đi. Thương cũng đừng thương quá, ghét đừng ghét quá. Mình còn mình tu dở thì còn chút chút thôi, nhưng mà chút chút đó là thuộc về tế, cho nên nó không có cái hành động ra ngoài khiến cho ta đau khổ. Chứ còn thấy ai cũng sân si, thấy ai cũng là chướng ngại, thấy ai cũng là cái quán hờn, thì tự nhiên là quý vị tự khổ thôi à, tự mình khổ thôi à, không ảnh hưởng gì tới người khác hết. Tự mình tu không được, tự mình chướng, cho nên một chút xíu đó là quý vị thấy là giải thoát được rồi đó. Cho nên là đạo Phật đạo trí tuệ, giải thoát từ trí tuệ chứ không phải ráng. Nhiều khi quý vị nói quý vị làm đủ thứ, những cái công hạnh đủ thứ hết, nhưng mà một chút xíu đó quý vị làm không được là quý vị thấy thua rồi. Tu hành là như vậy đó, trí tuệ thấy đúng như thật như pháp là tự nhiên á là mình giải thoát ngay tại chỗ, không có cần là quý vị phải trải qua những cái giai đoạn đốt giai đoạn là như vậy. Miễn ở góc độ nào quý vị thấy đúng được là nó khỏe. Miễn mà trong lòng của mình không còn cái oán thù, không còn cái bực bội khó chịu bất cứ một cái khuynh hướng nào á, thì tự nhiên á là giải thoát thôi, đơn giản lắm. Nhưng mà nhiều khi mình làm mình thấy nó chằng ai, tại vì mình quá thương cái bản ngã mình quá coi trọng mình, mình cứ sợ thua mà. Hay là nhiều khi có cái bệnh đó là thầy Thông Phương ngày xưa mà thầy là quản chúng ở Thiền viện Trúc Lâm, thầy hay nói đó là mấy huynh đệ cứ sợ người ta không biết mình không à, cho nên mình cứ làm cho người ta biết, nhưng mà cuối cùng làm cho người ta biết cuối cùng mình bị mất mình rồi, nào không có hay. Cho nên đó, làm sao mà quý vị đừng có sợ người ta không có biết mình. Quý vị cứ tu đi á, là quý vị á, tự nhiên người ta biết à, chứ không phải người ta biết, là do cái đức cảm người ta biết, gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Tức là khi mà có cái hương có xạ rồi đó thì tự nhiên cái hương nó tỏ ra. Ví dụ như bây giờ mà trong người quý vị xịt nước hoa rồi thì tự nhiên nó tỏ ra, ví dụ là như vậy. Còn cái hương đức, hương giới, hương tuệ đó thì có rồi thì tự nhiên nó bốc ra thôi, không cần phải giới thiệu nữa. Quý vị hay giới thiệu sản phẩm lắm, nhiều khi mình không có mình cũng giới thiệu chứ, nhiều khi có mình không có nói. Mà quý vị thấy hàng quảng cáo là hàng dởm mà, cái gì mà quảng cáo, nhiều khi quảng cáo nó lố mà. Quý vị mà đọc trên mạng, trên internet rồi những cái sản phẩm quý vị thấy mê, quý vị xài về xài nó không quốc nhiều khi họ phải quảng cáo làm sao để cho người ta mua chứ, nhưng mà cuối cùng á mang về xài nó không không được. Nhưng mà có những sản phẩm người ta không cần quảng cáo, người ta chỉ cần giới thiệu thôi, giới thiệu sản phẩm mình vậy, nhưng khi người ta xài được cái người ta review lên, người ta nói là cái này tôi xài được, tự người ta quảng cáo cho mình luôn. Cho nên quý vị thấy á, giống như bây giờ Bảo Trơn á là mình đây mình không có quảng cáo đâu hết trơn á, để vậy đó. Nhưng lâu lâu có Phật tử họ lên, họ thấy họ về họ nói với nhau, họ nói à cái thiền viện đó thanh tịnh, tu hành cảnh trí đẹp vân vân, cái từ từ cái họ biết, lâu lâu cũng có khách xa họ lên. Cho nên vì vậy đó là cũng không có cần gì hết, chỉ cần chất lượng thôi. Cho nên rồi quý vị thấy có những chỗ cứ quảng cáo suốt ngày, rồi cái bể đủ thứ chuyện ra, cái rồi người ta cũng đi đó. Như vậy đó là cái vấn đề là không có phải là cái mình phải quảng cáo hay là mình phải làm cái gì hết, mà phải thật thôi. Thì cái người tu nó cũng vậy đó, người tu mình không có cần là phải cho người ta biết mình. Nhiều khi quý vị hay cứ show ra cho người ta biết, nhiều khi mình phải làm này làm kia để cho ta hay, nhưng mà không cần, cứ thầm lặng quý vị tu đi, thì những người đó đó người ta lại biết nhiều hơn. Những người đó là những cái bậc long tường đó, những người đó, nhưng mà nó khỏe quý vị. Bởi vì khi nào quý vị thấy là nó có cái thất bại là khi nào mình có cái tâm muốn cho người ta biết, là cái tâm danh tâm lợi rồi đó. Và khi mà có tâm mà nó có danh có lợi rồi là tự mình làm mình đau khổ, cái tâm đó nó khiến mình đau khổ, chứ không có phải là mình như vậy mình feel một chút, mình cảm thấy mình thấy thỏa mãn được cái bản ngã chút xíu thôi, mà nó ngược lại nó trở thành cái đau khổ. Cho nên đó là cái người tu mình giống như quý vị lái xe vậy đó. Cái người lái xe giỏi đó thì tự nhiên đó là chiếc xe nó không có dằn, hay là lái xe mình cảm giác an toàn, và mình lái xe đó, lái xe giỏi đấy thì chiếc xe nó đỡ hư, mình lái xe giỏi đó thì mình không bị tai nạn. Nên người không biết lái xe là đi đụng hoài à. Cho nên quý vị thấy có nhiều người tu cứ phiền não suốt ngày, khóc lóc suốt ngày vậy đó. Như vậy tu là mình dở quá. Cho nên mình phải biết là cái chỗ này ổ gà, cái chỗ kia là cái lề, cái chỗ kia là cái con lươn, mình phải tránh, đúng không? Chứ cái này cứ nhào vô đại, cứ nhào vô con lươn, cứ nhào vô ổ gà, rồi cứ đường nhiều khi đèn đỏ vượt luôn chứ, vượt qua mặt người ta đó, không bóp kèn nữa. Cho nên vì vậy đó, rồi cái bị tai nạn, rồi khổ đau thôi, tự mình làm mình khổ thôi. Đó là cái dở của mình. Cho nên là cái tu là quý vị phải khéo léo, phải biết, phải thấy được, phải thấy đúng rồi, tự nhiên là mình tu hành nó không có gì hết. Cho nên tại sao có người tu thấy dễ dàng quá, còn có người tu thấy khổ sở quá. Cho nên đó là cái chỗ là không có nhận định. Ở đây cũng nói thẳng là thiếu trí tuệ. Cho nên ở đây có người hỏi đó: vì hư không vô biên nên thế giới vô biên, vì thế giới vô biên nên chúng sanh vô biên, vì chúng sanh vô biên nên tâm hành sai biệt cũng lại vô biên. Những cảnh giới như thế không có chừng ngàn, khó biết khó hiểu. Nếu vô minh dứt không có tâm tưởng, làm sao mà hay hiểu rõ được nhất thiết chủng trí. Ở đây người ta hỏi ngài đó là: cái hư không này, thế giới này nó vô biên vô tận, chúng sanh cũng vô biên vô tận, và những cái tâm hành cũng vô biên vô tận như thế đó, không có chừng ngàn và rất khó hiểu. Nhưng thế nhưng mà nếu mà dứt vô minh á, không còn vô minh nữa đó, thì làm sao mà thấy rõ được nhất thiết chủng trí? Cái gì thấy đây? Cho nên ở đây ngài mới nói: tất cả cảnh giới xưa nay là nhất tâm, lìa các tưởng niệm, do chúng sanh vọng thấy cảnh giới nên tâm có chừng ngàn, do vọng khởi niệm chẳng xứng hợp pháp tánh nên không thể hiểu rõ. Ở đây ngài nói đó là tất cả cảnh giới xưa nay là nhất tâm, là một tâm thôi. Lìa các tưởng niệm, tự nó lìa các tưởng niệm, nhưng mà do chúng sanh vọng thấy có cảnh giới nên là có cái ngần mé đây kia, lớn nhỏ cao thấp, thì do vọng khởi mà tưởng niệm nó sanh, thì nó không hợp với pháp tánh nên không thể nào rõ được đâu. Nghĩa là đó, ở đây ở trên hỏi là thế giới vô biên, chúng sanh vô biên, rồi nếu mà dứt vô minh rồi đó, thì làm sao mà rõ được cái nhất thiết chủng trí đây? Ngài tự vì ở đây đó là cái người hỏi là chấp vào có cảnh giới thật, ngài nói là cái cảnh giới nó không có thật đâu, đều là cái cảnh giới của tự tâm, đều là nhất tâm hết, mà tự nó lìa các tưởng niệm, nhưng mà bởi vì do mình vọng mình thấy thôi, vọng mình thấy có thôi, thực ra mình không có. Cho nên chúng sanh gọi là chúng sanh vọng tưởng điên đảo đó, bị vọng tưởng điên đảo, cho nên rồi mình mới thấy là cái này nó có, cái kia nó đủ thứ. Còn cái người tu mà thấy là tất cả cảnh giới đều là cảnh giới của tự tâm rồi đó, thì tự nhiên đó là sống an lành, không còn đau khổ nữa. Mà khi mà thấy tất cả cảnh giới đều là cảnh giới của tự tâm thì tự nhiên là không còn sanh tử nữa, không còn ba cõi sáu đường. Là tại sao? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy á, là sanh á, là có phải cảnh giới tự tâm không? Sanh cũng là tâm sanh, mà diệt có phải là tâm diệt không? Mà sanh diệt đó trong hay ngoài tâm? Quý vị thử trả lời coi. Bây giờ cái sanh diệt trong hay ngoài tâm? Không có một pháp ngoài tâm, đúng không? Thì như vậy đó thì làm gì còn sanh tử. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy sanh thiệt, sanh nó ngoài mình, tử nó ngoài mình, cho nên quý vị mới bị luân hồi sanh tử. Còn bây giờ thấy sanh cũng tâm sanh, bây giờ có phải tâm sanh không? Bây giờ khi mà quý vị vào trong bụng mẹ rồi đó là cái gì vào đây? Tâm vào. Đâu có phải là có cha có mẹ là tự nhiên là sanh con được đâu, phải có tâm nữa, cho nên mới có cái thần thức vào đó. Thì như vậy cái thần thức đó cũng không ngoài tâm. Tâm và thức là một, là nghe thì nó hai nhưng thực ra một thôi. Là tâm mình sanh đâu quý vị, tâm mình nó sanh chứ không phải là có cha mẹ, có tinh cha quyết mẹ hợp cái là tự nhiên nó thành con đó. Cho nên có nhiều người có vợ chồng, nhiều khi họ lấy nhau về vậy chứ mà 10 năm 20 năm sau kiếm đứa con ra, bởi vì không có cái thần thức nào có cái duyên để mà nó hợp, để mà nó vào thai mẹ, để mà nó sanh ra nữa. Có nhiều người cái duyên nó trễ quá đi, nhiều khi mà muốn có con lâu quá cũng không được, nhưng mà trải qua nhiều khi 20-30 năm sau mới có con. Giống như vua Tịnh Phạn với hoàng hậu Ma Gia, đến lúc già 40 mấy tuổi rồi hoàng hậu Ma Gia mới có thai được, tức là phải chờ cái nhân duyên là thái tử Tức Đạt Đa trên cung trời Đô Sức đó, cái nhân duyên đó đã định rồi đó, thì ngài xuống đó phải chờ thôi à, cho nên là phải có tâm thôi. Như vậy đâu có phải là có vua Tịnh Phạn, có hoàng hậu Ma Gia là có con được đâu, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người á ngăn con ngăn được. Ngăn con ngăn được. Nhiều khi á là cũng phải là ngừa dữ lắm chứ không thôi là nó sanh ra nuông nổi nữa. Nên á là quý vị thấy đó là bởi vì cái chủng duyên mình tạo quá nhiều đi đó. Nên á là như vậy đó quý vị. Nhưng mà nếu nói rằng đó là nếu tâm á là đã từ tâm sanh rồi đó, bây giờ nói đến cái diệt có phải từ tâm diệt không? Cũng từ tâm diệt thôi à, tự diệt, cái diệt này cũng ngoài mình đó. Cho nên mới nói đó là sanh đó là tạm sanh, mà diệt thì cũng tạm diệt. Bởi vì sao? Cái sanh diệt đó tức là các pháp hữu vi, mà còn cái tâm mới là cái thường trụ vĩnh hằng. Khi quý vị vào thai của cha mẹ đến lúc quý vị ra đi rồi đó, không có mất chút nào hết trơn á. Nhiều khi quý vị còn thêm cái nghiệp nữa chứ, đâu có mất đâu, phải không ạ? Không có mất gì hết. Cho nên thật ra không có sanh tử là như vậy. Sanh tử đã không thì pháp giới làm sao có? Cho nên pháp giới xưa nay đều là cảnh giới của tự tâm. Như vậy đó. Cho nên không có sanh diệt. Ở đây ngài nói tất cả cảnh giới xưa nay là nhất tâm, nhất tâm là một tâm thôi, không có tâm thứ hai, cũng một tâm đó thôi à. Cho nên quý vị chỉ cần mà quý vị cảm nhận được như vậy và quý vị sống được như vậy là quý vị giải thoát sanh tử, giải thoát sanh tử. Không có cái gì gọi là cái trói buộc mình hết, không có cái năng lực nào mà có thể xui mình được hết, thì như vậy mình hết khổ. Chư Phật Như Lai xa lìa nơi kiến tướng, không chỗ nào chẳng khắp, vì tâm chân thật chính là tánh của các pháp, tự thể hiển bày chiếu soi tất cả vọng pháp, vô số lượng phương tiện của cái dụng đại trí, tùy theo chúng sanh chỗ cần dùng được hiểu thì điều hay mở bày chỉ dạy các thứ pháp nghĩa, thế nên gọi là nhất thiết chủng trí. Tức là chư Phật Như Lai lìa nơi kiến tướng. Kiến tức là những cái kiến chấp, tướng là cảnh giới bên ngoài, tức là lìa nhân và năng và sở đó. Không có chỗ nào chẳng khắp. Lìa được hai cái này thì không có chỗ nào. Cái gút mắt ở cái chỗ này nè. Gút mắt ở cái chỗ đó là cái chỗ là kiến và tướng, hai cái này. Đó là ở cái chỗ này. Tức là cái kiến tức là cái chỗ mà những cái kiến chấp của mình, hay là những cái năng kiến của mình. Mà di thức còn chia ra năng kiến, sở kiến đủ thứ hết. Ở đây nói là kiến và tướng thôi. Tướng tức là những cái cảnh giới bên ngoài. Cho nên đó, là hai cái này là cái ngăn che. Cho nên đó, là mình phải thấu triệt từ cái chỗ này thì tâm mình nó trùng khắp. Vì tâm chân thật chính là tánh của các pháp, tự thể hiển bày chiếu soi vọng pháp. Cho nên là cái tâm chân thật này á, nó là cái tướng, là tánh của các pháp. Cho nên Ngài Lâm Tế mới nói đó là sáu đường thiền thần quang hiện bày rõ ràng. Sáu đường thần quang là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là nó hiện bày pháp tánh. Bây giờ nhiều khi là mình cứ quen, mình cứ sống với cái tham sân si không à? Nghĩa là mình thấy là nó cũng thuộc về tham sân si. Thấy cái gì cũng là thương với ghét, nghe cái gì cũng là hay với dở. Mình hay bị như vậy đó. Nhưng mà sáu đường thần quang vậy nó đâu có nói là thương ghét hay dở gì đâu. Mình thêm cái kiến ở trong đó, cái vọng kiến, tiếng kiến chấp của mình đó, rồi thấy cái đó mình chia chẻ ra đủ thứ. Mà mình sao bây giờ mình để cho sáu đường thần quang này đó, gọi là lục mạch thần kiếm đó quý vị, đoàn dự đó. Nên là luyện được lục mạch thần kiếm là bá chủ võ lâm luôn. Nghĩa là chỉ chỗ nào là chết chỗ đó đó. Là quý vị là lục mạch thần kiếm, tức là sáu căn của mình đó, không có gì hết. Sáu căn này mà quý vị thông được đó, là quý vị được lục mạch thần kiếm rồi. Khỏi cần coi phim trưởng nữa, quý vị cũng có thấu suốt được quý vị. Nghĩa là mình thấy mà thấu suốt được, mình không kẹt ở nơi kiến và tướng, thấy mà nó đừng có phân biệt gì hết thì tự nhiên nó khỏe à. Nghe thì cũng nghe thường thôi. Bây giờ mình nghe gì, ai xù xì gì mình cũng lắng nghe coi người ta nói xấu mình không. Nhiều khi cái chuyện mà mình nghe một cách vô lý, nhiều khi người ta nói xấu cũng không sao nữa. Thiệt ra mình đâu có tốt đâu quý vị. Quý vị mang cái thân này có tốt không ạ? Không. Rồi chẳng những mang cái thân này á, rồi quý vị có cái gì nữa? Tham sân si, quý vị có tốt không? Mấy thứ đó là đồ độc không à. Mình không có tốt, ai nói xấu mình cũng được. Đúng không ạ? Ai nói tốt á thì cũng không sao, nói xấu cũng không sao. Nhưng mà có một cái mình cứ canh me ai nói xấu mình. Nhiều khi mình hay để ý nhiều chuyện láng nhách, người ta đi ngang người ta liếc mình cái mình nói là bắt đầu mình tức trong lòng rồi đó. Nhiều khi không biết liếc ai mà tự nhiên cái ánh mắt nó xẹt qua mình một cái là mình nhói tim mà. Nó ngộ như vậy đó. Những chuyện đơn giản quý vị thấy, nhiều khi mình hay dướng để ý nhiều chuyện láng nhách. Nên quý vị tu không có được. Tức là tu nhiều khi thấy là suốt ngày quý vị để cho cái thời gian nó uổng. Cho nên đó là thật ra đó là cái kiếp sống này nó rất là ngắn ngủi quý vị. Nhưng mà ngắn ngủi đó, rồi bây giờ thời gian nó qua nó nhanh quá, thì như vậy là quý vị phải biết tận dụng thời gian để mà tu, chứ không phải quý vị giết thời gian. Thời gian nó ngắn rồi mà quý vị còn giết thời gian nữa, quý vị biết giết làm sao không? Quý vị để mình vào những chuyện buồn, thương, giận, ghét, hơn, thua, tranh đấu, được, mất, đây, kia, mấy cái đó nó giết thời gian. Đúng không ạ? Giết thời gian ghê lắm. Bây giờ mình phải làm sao tận dụng thời gian, là mỗi ngày, mỗi giờ qua mình phải lấy thời gian đó để vào với cái việc tu hành. Đó là quý vị tận dụng thời gian. Thì như vậy đó, thì như vậy đó là thời gian thật sự có ý nghĩa. Cho nên nói thật ra nói với vị Phật tử chứ, tại mãn là cứ nghĩ là mình sống được có ngày nay à, chưa chắc gì mình sống được cái ngày mai. Cho nên nghĩ một ngày nay mình phải làm gì. Cho nên nhiều khi quý vị Phật tử lên chùa thôi thầy nghỉ một năm đi, thế thầy làm cực quá thì nghỉ một năm đó. Thật ra cái vấn đề là mỗi ngày mình sống làm sao cho ý nghĩa, trừ trường hợp mình mệt quá mình nghỉ thôi. Chứ còn mình có thể mình làm được cái gì, mình làm mình tu được, cái lúc nào mình tu thì mình cứ tu. Một ngày thực sự có ý nghĩa, tối cái mình nằm xuống mình cảm giác như mình khỏe, rủi ngày mai mình không có ngồi dậy nữa đó, thì tự nhiên mình cũng thấy là thôi cũng là cũng mãn nguyện rồi. Mình cũng tận hết thời gian, tận hết sức mình rồi. Thì như vậy mình đi mình cũng an nhàn, không có gì là nuối tiếc hay là hối tiếc gì hết, đúng không ạ? Cho nên là cái tu nó rất là cái quan trọng, cái gì tận dụng được. Thì điều mở bày chỉ dạy các pháp nghĩa, thế nên gọi là nhất thiết chủng trí. Tức là khi trở về được cái tự tâm rồi phát ra cái diệu dụng, rồi giải bày mà độ cho tất cả chúng sanh. Lại hỏi rằng nếu chư Phật có nghiệp tự nhiên, có thể hiện tất cả chỗ lợi ích chúng sanh, tất cả chúng sanh hoặc thấy thân Phật, hoặc xem thấy thần thông biến hóa của chư Phật, hoặc được nghe lời dạy Phật dạy, ai cũng đều được lợi ích cả, tại sao thế gian này có nhiều người không thấy được? Ở đây người hỏi đó là chư Phật đó là có nghiệp bất tư nghì, là hiện khắp tất cả chỗ, độ khắp tất cả chúng sanh, mà tại sao có người không thấy? Ví dụ như bây giờ là nói Phật hiện khắp tất cả chỗ, giờ thưa quý vị Phật tử, bây giờ trước mặt mình có Phật không? Có không? Nếu mà nói không thì như vậy Phật là không có hiện tất cả chỗ rồi. Nhưng mà nếu có, quý vị thử chỉ coi có Phật không? Tại sao chúng ta không thấy vậy? Ở đây Ngài nói nè, Chư Phật, Như Lai pháp thân bình đẳng, thường cùng khắp tất cả chỗ, không có tác ý nên gọi là tự nhiên. Chỉ y theo tâm chúng sanh mà hiện, tâm chúng sanh ví như cái gương. Nếu gương có bụi phủ lấp thì những sắc tượng không hiện được, tâm chúng sanh cũng thế. Nếu có bụi nhơ thì pháp thân không hiện, tức là Phật là hiện khắp hết. Nhưng bởi vì là hiện đó là chỉ y nơi tâm chúng sanh mà hiện thôi, chứ không có phải là hiện ở bên ngoài. Mà y nơi tâm chúng sanh là sao? Nghĩa là nếu tâm mình mà nó sạch thì tự nhiên là có Phật thôi. Ở đây Tề Mãn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện thần thoại. Câu chuyện thần thoại này là trong cái quyển mà Bí mật của sự may mắn. Cái quyển này ở trong thuộc về nghệ thuật sống đó quý vị. Là vào năm 2004 đó thì cái cuốn sách này được gọi là cái cuốn sách mà bán chạy nhất thế giới, dịch ra mười mấy thứ tiếng đó. Cái câu chuyện này có cái hàm ý rất là đặc biệt. Họ nói về bí mật của sự may mắn. Thì ở đây là nói về hai cái phần. Một là cái may mắn ở thế gian, còn hai là cái chí đạo, cái lý đạo ở trong này. Người nào mà hiểu được thì người ta sẽ tạo ra cái may mắn cho mình ở trong. Đẩy trong quyển sách nói như vậy. Nhiều người người ta trong cuộc sống thì người ta nói rằng là mình không được may mắn, tức là mình không được may mắn như bao nhiêu người khác. Cái duyên của mình nó lận đận, nó lao đao. Ở đây ngài, những người họ viết ra cái quyển sách này, họ nói là cái bí mật của sự may mắn. Mà bí mật của sự may mắn này họ chia ra nhiều cái giai đoạn, nhưng mà đại khái trong một cái câu chuyện thần thoại, ở đây chỉ đại khái tóm lược thôi. Thì thời xưa có một cái thành nọ đó quý vị. Thành nọ đó thì có một người phù thủy. Thì cái phù thủy này là tên là ông Mạch Liên. Ông ta là một phù thủy, nhưng mà phù thủy rất là thiện. Tức là phù thủy ở trong cái vương quốc, ở trong cái vương quốc, trong cái tòa lâu đài đó rất là thiện. Nghĩa là thường giúp đỡ người dân và giúp đỡ cho những cái người nào mà có cái lý tưởng sống. Thì đối lại ông ta thì có một cái bà phù thủy là Makota, bà phù thủy ác, tức là chuyên làm những cái chuyện ác. Thì thế gian lúc nào và tất cả những cái câu chuyện nào thường có hai mặt, một thiện một ác. Thì như vậy ông Mạc Linh này một bữa nọ thì ông ta mới ra một cái thông báo, gọi hết tất cả hiệp sĩ thời bây giờ tập trung lại trước cái sân rộng lớn, cái đại sảnh rộng lớn đó. Và ông ta nói như thế này, nói là thưa tất cả các hiệp sĩ, tức là lâu nay là tôi có thể đưa ra cho quý vị những cái thử thách để cho quý vị để mà thực hiện những cái thử thách đó, hoặc là có lúc cũng hơi khó khăn, có lúc thì nó cũng hơi dễ dàng. Nhưng mà lần này là tôi đưa ra một cái thử thách rất là lớn. Cái thử thách này là phải đòi hỏi một người có cái sự can đảm và một người nào đó là có cái sự dũng mãnh thì mới có thể đạt được. Nếu ai mà dám làm thì sẽ có một cái hạnh phúc may mắn cho đời mình và không còn đau khổ nữa. Nói vậy thì tất cả hiệp sĩ dưới là lắng lòng nghe và ở dưới xôn xao là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì bây giờ thì ông McLean á, ông mới nói đó, bây giờ tôi sẽ đưa ra cái thử thách như thế này. Nghĩa là tôi đã dự đoán biết trước là 10 ngày tới đây đó thì nó sẽ sanh ra một cái cây bốn lá. Người nào mà hái được cái cây bốn lá này đó, người đó sẽ được hạnh phúc và may mắn cả một đời. Thì cái cây bốn lá này á, nó sẽ mọc ở trong cái rừng U Mê, cách đây 12 ngọn đồi. Thì cái rừng này á, thì rất là lớn, cho nên nó là chỉ có một cái cây bốn lá sẽ mọc ở đó trong vòng 10 ngày thôi. Và sẽ có những thú dữ, và sẽ có gai góc, và sẽ có những vị thần ác thần đủ thứ trong đó. Nhưng mà hiệp sĩ nào can đảm dám đi mà tìm lấy được thì người ta sẽ có hạnh phúc lâu dài. Thì tất cả trong sân rồng mọi người bỏ đi hết, không ai dám hết, duy chỉ có hai người thôi. Một hiệp sĩ áo trắng tên là Ship, cởi con ngựa trắng và đeo cái bào, cái áo màu trắng. Còn một hiệp sĩ Nót á, là cởi con ngựa đen và mang áo màu đen. Hai hiệp sĩ này gọi là can đảm nhất và xưng phong để mà ra đi tìm cây bốn lá. Thì trải qua hai ngày đường á, thì đã đặt chân đến cái rừng U Mê. thì hai người mới nghĩ đó là thôi bây giờ á, là mình mà đi chung á, thì như vậy đó mình cũng không thể nào á, là mình tìm hết được cái khu rừng trong vòng 8 ngày. Cho nên bây giờ thôi anh đi một đường, tôi đi một đường, tức là người đi nam, người đi bắc, để mà tìm cái cây bốn lá đó. Thì như vậy hai người chia tay nhau và sẽ hẹn gặp một cái điểm nào đó. Thì nếu mà có đó thì hai người cùng về, không có thì hai người cũng cùng về. Thì hai người chia ra đi 6 ngày tìm thì hoàn toàn không có. Hiệp sĩ nó, tức là hiệp sĩ mà mang ngựa đen và áo đen đó, thì trong lòng rất chán nản. Bởi vì khi vừa đặt chân vào trong cái rừng U Mê thì nghe những ác thần là lên tiếng nói rằng là trong rừng này là không bao giờ có chuyện là có cây bốn lá. Cho nên lòng của Sip là cũng rất là vững lòng, nghĩa là có niềm tin với ông Mạc Liên và niềm tin với chính việc làm của mình, bỏ qua cái chuyện đó không nghe, mặc dù ai nói như thế nào, nhưng mà lòng của Sip là vẫn là giữ vững cái lập trường. Nhưng mà lòng của nó thì lại kình phiêu rồi, tức là hiệp sĩ áo đen đó, kình phiêu tức là trong lòng lo sợ rồi, là không biết có hay là không, mà vả lại đã trải qua 6 ngày đường rồi mà lại tìm không có, cho nên nó là đã khẳng định là không có rồi đó. Nhưng mà bây giờ lòng của nó đó là muốn là phải có người nào khẳng định cho mình, để nghĩa là bây giờ là nói gặp một cái người nào đó, người đó phải nói rằng á là trong cái rừng này không có cây bốn lá. Tuy nhiên tìm một cái người hỏi mà trong lòng của nó đã khẳng định rồi. Lúc đó nó mới thấy một cái ngọn đồi cao lên núi, cho nên nó trèo lên núi thì gặp một cái bà Stone, tức là thần đá. Thần đá ngồi đó gặp nó thì bà mới cười. Bà mới cười thì hỏi là anh đã kiếm được cây bốn lá chưa? Thì nó mới nói không cần trả lời, nó hỏi thẳng lại: thưa bà, ở đây thực sự có cây bốn lá hay là không? Thì bà thần núi bà mới nói đó là anh đâu cần câu trả lời này, bởi vì trong lòng của anh đã khẳng định rằng trong rừng này đã không có cây bốn lá rồi. Nhưng mà tôi có thể nói cho anh một điều là cây bốn lá nó không bao giờ nó mọc trên đá. Ở đây là rừng đá không, nó sao mọc được. Anh này nghe vậy là anh ta mãn nguyện rồi, mãn lòng rồi. Bây giờ chỉ còn một cái lòng duy nhất của nó là hận thù ông Meslin đã gạt mình đi vào trong khu rừng khổ cực 10 ngày mà không có gì hết. Nó mới xuống núi và nghĩ là thôi bây giờ mình trở lại đi tìm ship để hai người cùng về, chứ một người về cũng quê. Ví dụ như rủi mà mình về trước mà anh bạn của mình đã tìm được cái bốn lá thì mình cũng quê. Cho nên nghĩ là gặp coi là bạn mình có chưa và hai người cùng về. Thì trở lại ship á, thì khi mà anh chàng hiệp sĩ áo trắng này đó là tìm không ra cái cây bốn lá rồi quý vị, là anh ta biết rằng á là trong rừng này đã không có cây bốn lá rồi. Anh ta mới nghĩ nếu mà bên ngoài không có được thì chính mình phải tạo ra cái điều đó. Anh ta nghĩ cái điều đó quý vị. Lúc này anh ta mới là phát hoang một cái mảnh đất, và anh ta cuốc cái mảnh đất lên là xới cái mảnh đất đó rất là đầy đủ, độ ẩm nè, đất tơi nè, ánh nắng nè, rất là phù hợp cho một cái cây bốn lá nảy mầm. Anh ta nghĩ như vậy đó. Tìm bên ngoài không được thì anh ta phải tìm lại chính mình. Quý vị nghe vậy quý vị đã hiểu thấy đạo lý ở trong đó rồi phải không? Thì như vậy đó, là khi anh ta tạo ra một cái mảnh đất như vậy rồi mà anh ta nghĩ là không biết là mình đã làm đủ điều kiện như vậy rồi, còn thiếu cái gì nữa hay là không. Cho nên là trong đời của mình nhiều khi mình nghĩ là mình đã mãn nguyện rồi, tự mãn. Mình tu cái chút nào đó cái mình nghĩ là đủ rồi, cho nên mình không có cầu tiến. Mình tưởng là như vậy đã là tới nơi rồi, nhưng mà chưa đâu. Cái đường tu, đường đạo nó còn, mình còn phải học hỏi. Cho nên lúc nào mình cũng phải học hỏi, và lúc nào mình phải tu tập, mình cũng phải phấn đấu hết. Đến khi nào mà thành tựu quả vị viên mãn mới thôi, tức là không có dừng lại. Anh chàng Sip đã làm được cái điều đó. Thế rồi anh ta mới nghĩ là mình không biết còn thiếu gì nữa không, cho anh ta mới đi tìm hỏi vạn vật cũng có. Anh ta mới nhìn lên trên đỉnh núi chót vót, anh ta mới trèo lên đỉnh núi đó, hy vọng gặp một cái người đó nào đó tài giỏi để anh ta hỏi rằng đó là anh ta đã làm như thế và tạo đủ điều kiện như thế, như vậy còn thiếu cái điều kiện nào nữa không để cho cây bốn lá nó tăng trưởng. Thì khi mà gặp mà mẹ đá, tức là bà Stone đó, thì Thì bà gặp bà nở nụ cười rất là hoan hỷ. Thì anh chàng này mới hỏi là: thưa bà, tôi đã tạo một cái điều kiện như vậy đó, thì như vậy đó là còn thiếu cái gì nữa hay không? Bà này cũng nói một câu, bà nói: cây bốn lá này á không thể nào mọc ở trên một cái đồi đá sỏi, nó không mọc trên đồi đá sỏi. Như vậy á, còn cây ba lá thì sao? Thì bà mới nói: cây ba lá thì mọc trên đá, nhưng mà cây bốn lá thì mọc ở cái nơi mà nó không có đá sỏi. Anh này anh phát minh ra được liền. Như vậy cái mảnh đất của anh ta mặc dù là tơi xốp, đủ độ ẩm, thoáng mát, ánh sáng, nhưng mà trong mảnh đất đó vẫn còn đá và sỏi. Anh ta nói: ồ, có một cái điều này tại sao mình không hay. Cho nên nó là như vậy đó quý vị. Cho nên cái sự mà tu, quý vị càng tu chừng nào là quý vị càng thấy mình dở chừng đó, càng thấy mình thiếu khuyết. Mình mà không thấy mình á thì mình phải hỏi người ta coi á là mình còn thiếu khuyết ở cái chỗ nào. Cho nên nó là nhiều khi á là mình bị lưng chừng ở cái chỗ. Quý vị tu, quý vị học được một chút á, rồi cái quý vị nghĩ à mình tu vậy là đủ rồi. Ví dụ như là ngày xưa quý vị học thiền, quý vị học cái pháp gọi là biết vọng không theo. Quý vị nói à tu dễ quá, chỉ cần biết vọng không theo thôi đủ rồi, đâu có cần học gì nữa. Hay nghe trong kinh nói đó là tu phải bỏ tham sân si. Tham là gì? Tham là tham này tham kia, sân là gì? Đủ thứ. À thôi đủ rồi, phải bỏ cái đó, đủ. Nhưng mà thật ra đó là mình không đủ năng lực để mà bỏ nó. Nó còn nhiều cái điều kiện nữa mình mới bỏ nó được. Điều kiện là gì? Là tu học. Điều kiện là gì? Phải có định, tức là phải có tu nó định. Điều kiện là gì? Phải có tuệ. Tuệ hai cái mặt, một là hữu sư trí, hai là vô sư trí. Hữu sư trí tức có trí mình phải học hỏi trong kinh điển á, thầy bạn. Vô sư trí là từ nơi học hỏi đó quý vị tu, quý vị phát minh ra được những cái mà mình qua cái sự học hỏi đó gọi là thông tuệ. Thì như vậy nó mới đủ cái điều kiện để cho quý vị thành Phật được, mới đủ điều kiện cho cái bồ đề nó mới tăng trưởng được, phải không ạ? Anh chàng ship trở lại cái câu chuyện á, anh chàng ship nghe như vậy rồi mừng quá, một cái niềm vui có người chỉ điểm quý vị. Cho nên là trong lúc mình tu á, mình có khó khăn, mình thắc mắc cái gì đó, quý vị đọc kinh, quý vị nghe băng rồi quý vị mừng, quý vị nghĩ là mình giống như là mình khai thông cho mình ở cái vấn đề này, khai thông cho mình vấn đề kia, mình mừng lắm. Cho nên có nhiều người tu mà vui mừng. Thời gian mà mình á, mình muốn tu hành á, mình có được cái niềm vui đó là mình phải đem tâm vào cái việc tu học. Học hỏi tu học nó mới có được quý vị. Chứ suốt ngày mà cứ phiền giận đau khổ không thì sao không có. Không có. Quý vị đã bỏ thời gian đó vào những cái chuyện vụn vặt rồi, bây giờ quý vị bỏ thời gian vào cái việc tu hành để mà học hỏi, rồi thành tựu nó tự thân. Vui. Cho nên tu nó vui lắm. Anh chàng sếp này mừng lắm. Khi nghe bà Stone nói cái điều đó anh ta mừng lắm. Chạy về moi hết đá sỏi ra quý vị. Moi hết đá sỏi ra, không còn một cục sỏi cục đá nào trong cái mảnh đất. Cắt hết những cái nhánh cây xung quanh cho thoáng mát, và anh ta nghĩ như vậy đó là đủ rồi. Anh ta mới ngồi đó để mà chờ đợi cây bốn lá nở nở lên. Thì trở lại hiệp sĩ áo đen đó là khi mà chán nản rồi đó thì quay về mới gặp sếp. Khi gặp sếp là hỏi: anh có tìm được cây bốn lá hay chưa? Sếp nói: chưa. Thì anh ta như vậy đó là: bây giờ anh chờ đợi gì nữa? Nói: tôi chờ đợi á, là cây bốn lá sẽ nảy mầm trên cái mảnh đất của tôi. Anh này nói: bộ anh khùng á, tại sao á là ở ngoài tìm không có, rồi cực khổ anh chi, làm chi cho nó cực, xới đất đủ thứ hết cho nó cực khổ không có, thôi đi về chứ mắc gì phải làm cực vậy. Anh ta mới nói: thôi giờ tôi ra ngoài làng đó ăn một bữa, ngủ một giấc, sáng mai trên đường về lâu đài nếu mà anh muốn á, thì sẽ đi cùng tôi, còn không muốn á, thì sẽ gặp anh ở đó. Thì anh này mới nhảy lên ngựa đi thẳng ra ngoài làng bên ngoài ăn một bữa và ngủ. Thì trong cái đêm đó đó, một cái hiện tượng lạ nó xảy ra. Anh hiệp sĩ áo đen này á, thì chợt thấy một cái bà phù thủy ác, tức là Nagota, xuất hiện trong móng vuốt răng rất là hung tợn. Anh này mới rút gươm ra hỏi là: bà là ai, đến đây để làm gì? Hiệp sĩ mà đâu có sợ ma, cho nên mình sợ ma chứ hiệp sĩ không sợ, có kiếm rút ra thủ liền. Cho nên lúc đó đó thì bà này bà mới nói là anh từ từ để tôi sẽ nói cho anh nghe, không có gì là phải gấp hết. Nếu anh không muốn tôi á đi á, muốn tôi đi thì tôi cũng sẽ đi. Bà quay lưng đi, bà mới nói có phải là anh cần tìm cái bốn lá hay không, thì anh hiệp sĩ áo đen này giật mình liền, trúng ngay tim đen. Tức là có những chuyện là nhiều khi có những việc mình tìm không được, bây giờ có ai nói thì tự nhiên mình có hiếu kỳ tò mò. Thì anh hiệp sĩ áo đen là mới kêu lại, kêu bà phù thủy ác đó lại, mới nói như vậy bà có biết cây bốn lá thiệt hay là không. Nó biết chứ, biết, và tôi có thể cho anh, nhưng mà với cái điều kiện anh phải làm cho tôi. Ở đời lúc nào cũng vậy, bởi vì cái sự may mắn á, mà mình nghĩ là người ta sẽ mang đến cho mình á, là nó phải có cái giá của nó. Còn may mắn mà mình tự tạo ra đó thì nó gọi là cái vô giá, quý vị. Cho nên mình cứ chờ người ta mang đến cái hạnh phúc cho mình là quý vị có cái giá phải trả. Quý vị nghĩ là người chồng sẽ mang hạnh phúc cho mình, người vợ sẽ mang hạnh phúc cho mình, con mình sẽ mang đến hạnh phúc cho mình, những người thân mang đến hạnh phúc cho mình, là quý vị sẽ có một cái giá quý vị sẽ trả. Cho nên mới gọi là cái đau khổ. Nhà Phật dạy cái hạnh phúc phải tự tâm tự thân của mình, quý vị phải tự tạo cho mình cái hạnh phúc rồi đó, thì cái hạnh phúc đó mới là nó bất diệt. Anh chàng nót này cũng vậy, anh hiệp sĩ áo đen này đó, là muốn người ta mang đến hạnh phúc cho mình mà phải có cái giá. Bà phù thủy ác mới nói với anh ta: ông là nếu mà ngươi mà có thể giết được ông Mạch Linh thì tôi sẽ chỉ cho anh là cây bốn lá nằm chỗ nào. Anh này trong lòng mới nghĩ, thật ra trong lòng của nó đó là đã từ lâu muốn giết ông Mạch Liên rồi, bởi vì á là ông Mạch Liên này á là đã lừa gạt anh chàng ta vào trong khu rừng U Mê 10 ngày đường mà không thấy cái cây bốn lá chỗ nào, lòng anh ta đã muốn giết từ lâu rồi. Nghe như vậy cái điều kiện này dễ dàng quá, hợp ý, nó chịu liền, nói tôi đồng ý là sẽ về giết ông Mạch Liên. Như vậy cái bốn lá nằm chỗ nào? Bà phù thủy mới đệm vô một cái này nữa là khiến cho anh chàng nó này là phải là 100% là phải về giết ông Mạch Liên thôi. Cái cây bốn lá này á là nằm ở sau vườn của ông Mạch Liên. Ông ta là biết rằng 10 ngày nữa cái cây bốn lá này sẽ sanh vào trong vườn của ổng, cho nên á là ổng là muốn tất cả hiệp sĩ á là phải đi vào trong khu rừng U Mê hoặc là chán nản đi chỗ khác để một mình ông ta tận hưởng hạnh phúc. Cho nên khi mà anh về anh giết ông Mạch Linh rồi á, ông ra ngoài cái khu vườn của ông Mạch Linh á, ông nhổ lên á là sẽ có cây bốn lá, anh sẽ hạnh phúc lâu dài. Nghe như vậy mừng quá, lên ngựa chạy liền, chạy về suốt đêm. Trở lại anh chàng Siếp, cái người á, hiệp sĩ áo trắng á, là tạo cái mảnh đất và đang chờ đợi cây bốn lá nảy mầm. Suốt một đêm đó Siếp không ngủ chờ cây bốn lá nảy mầm, sáng bình minh sáng anh ta dòm cũng không có thấy cây bốn lá, đến trưa rồi bắt đầu là hoàng hôn, nó xế chiều rồi đó, cây bốn lá nó vẫn chưa mọc lên. Lần đầu tiên trong đời của Siếp á, là không trông đợi màn đêm đến mà chỉ muốn cho ngày kéo dài ra để cây bốn lá nảy mầm. Trong lúc gần như tuyệt vọng, tự nhiên có cái cuồng phong nổi dậy. Cái cuồng phong nổi dậy đó là bắt đầu là tự nhiên trên trời là nó rơi xuống tất cả những cái hạt giống, mà hạt giống này là của cây bốn lá. Mà rất là lạ là hạt giống này là không có phải là nó rơi ở chỗ cái mảnh đất của anh chàng Siếp không, mà rơi khắp cả nhân gian, cả những dân làng, cả chỗ vó ngựa của nó đang trên đường về kinh, khắp hết tất cả chỗ. Nhưng mà lạ thay, tất cả chỗ đó không có thể nào, không có cái chỗ nào có điều kiện để cho cây bốn lá này nảy mầm, mà chỉ có cái chỗ anh chàng Siếp tạo một cái mảnh đất tơi xốp, một cái mảnh đất không còn hòn sỏi, không còn cục đá, chỗ đó mới nảy mầm được lên cái cây bốn lá. Chỉ có chỗ đó mới nảy mầm thôi. Cũng như vậy đó quý vị, hạt giống bồ đề tất cả chúng sanh đều có hết. Cho nên mười phương chư Phật bổ khắp nhân gian ở đây nói rằng á, tại sao chúng sanh không thấy. Ngài mới nói đó là Phật thị hiện á, là từ nơi tâm chúng sanh, nhưng mà vì tâm chúng sanh còn bụi quá, không đủ điều kiện cho cây bồ đề này nó tái sanh, chứ không phải là không có hạt giống bồ đề. Tất cả chúng sanh có Phật tánh, tức là hạt giống bồ đề rồi, đúng không? nhưng mà mình không tạo đủ điều kiện, mình sỏi đá trong đó nhiều quá, tham sân si nhiều quá, hơn thua tranh chấp nhiều quá, làm cho mảnh đất quý vị đã khô cằn rồi. Đúng không ạ? Mỗi lần mà quý vị sân lên, quý vị bực bội cái chuyện gì đó là làm cho đất của mình nó khô, đúng không? Còn nhiều khi là quý vị phiền não đau khổ là làm cho mảnh đất mình nó đốt cháy, nó khô cằn, đá cục, nó nằm đầy trong lòng của mình đó. Phải không ạ? Quý vị có tâm bồ đề đó mà không phát sanh được, không mọc đâu được cả, là do mình đó quý vị, do mình thôi. Cho nên đó là mình muốn là phát huy được đó, là cái hạt giống này, phát huy được cái hạnh phúc lâu dài thực sự. Một cái điều may mắn nhất ở thế gian này không có mà mình có được đó, thì quý vị phải tạo một cái mảnh đất tâm của mình nó tốt. Thì như vậy đó là cái điều hạnh phúc lớn nhất, một cái kho báu lớn nhất nó sẽ đến cho quý vị. Quý vị sẽ hạnh phúc mà nó không bất diệt luôn. Thì khi mà cái bắt đầu là hạt giống bắt đầu nảy mầm lên trong lòng Sếp vui mừng lắm. Giống như cái người tu vậy đó quý vị, khi mà tâm bồ đề mình mà nó phát lên rồi đó là mình vui lắm, cái niềm vui này nó bất tận luôn. Bắt đầu là cây nó lên nở ra 4 lá, anh ta ôm hết tất cả những cái cây đó mang về thành. Trên đường về thì quay lại hiệp sĩ áo đen, vừa về đến thành á là cái con ngựa ngã ra chết bởi vì quá mệt mỏi và đòn roi quất vào người. Anh chàng hiệp sĩ này không còn nghĩ đến ai nữa, không nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến con ngựa, không nghĩ đến người xung quanh. Những người nào cản trở anh ta là anh ta rút gươm ra chém hết, đi tìm ông Mạc Linh để mà chém. Ông Mạc Linh biết rồi, chạy vòng vòng chạy ra khu vườn, thấy ông Mạc Linh đang đứng đó, đứng một cách rất là tự tại hồn nhiên, mới nói có phải anh muốn đến giết ta hay là không. Cái này giật mình, nói thẳng nghe tim đen. Thế này mới nói đó là tại sao không biết, ta đã biết trước luôn. Và cái mảnh vườn này là ngươi cứ coi đi, mảnh vườn này ta đã lót gạch hết rồi, thì chỗ nào đâu mà cây 4 lá nó nảy mầm. Anh chàng nói này, tại sao không phải làm như vậy? Thì ông Mạc Linh ông mới nói đó, nếu ta không làm như vậy thì làm sao ngươi tin tưởng được rằng á là ta, những lời nói của ta là những lời nói chân thật, ta không dối gạt ông, ta không dối gạt ngươi. Chứ nếu rằng á là nếu mà ta mà không lót cái mảnh vườn này đó thì anh lại nghĩ rằng á là cây 4 lá sẽ mọc ở nơi cái vùng đất của ta, cho anh để cho anh không còn ngươi, ta đã lót gạch hết rồi. Bởi vì tối qua là anh nghe cái bà mụ phù thủy là ác độc, cho nên nó là khiến cho tâm của anh bị mê lầm, tâm tối. Và có một cái điều nữa đó là trong lòng của anh á là đã không tin tưởng ta từ lúc đầu rồi, cho nên á là anh không có hạnh phúc. Giờ này nè, bạn của anh hiệp sĩ áo trắng đang trên đường về đã ôm rất nhiều cây 4 lá hạnh phúc. Bởi vì là hiệp sĩ Sếp là một cái người là có niềm tin, có sức sống và có một cái sức là cải thiện được và tự mình thay đổi được cái hoàn cảnh. Phải không ạ? Trong rừng đâu có cây 4 lá đâu mà anh ta tự tạo ra, tự tạo cho mình một cái mảnh đất mà để cho cây 4 lá nó tăng trưởng. Cho nên nhiều khi người ta cứ nói là phải có cái hoàn cảnh tốt, có cơ hội tốt, nhưng mà tất cả hoàn cảnh cơ hội tốt nó phải từ nơi mình. Phải không ạ? Từ nơi mình phải tạo ra ý chí kiên cường, lòng tin vững chắc và tham học, tham hiểu và quyết lòng và tha thiết. Đó là những điều kiện có sự may mắn thành công nhất của cuộc đời. Ở trong đạo đó là mình phải có ý chí, phải dứt khoát, phải kiên quyết sống đạm bạc thôi, quyết lòng tu hành, học hỏi, phát huy trí tuệ, tạo cho mình một cái mảnh đất tâm tốt, tâm bồ đề, tâm Phật sẽ phát sanh. Khi anh chàng Sếp nghe, anh chàng Sếp lúc này anh chàng nói mà nghe cái điều của ông Mạc Linh nói như thế, ông mới rơi cái thanh gươm xuống luôn. Anh cha anh ta mới hiểu rằng là suốt cuộc đời của mình là chuyên là tìm một cái sự may mắn từ bên ngoài. Và cái sự may mắn của anh ta, trong lòng ta nghĩ á, là một cái sự mua bán. Mà thưa quý vị đó, là chúng ta là cũng giống như là cái hiệp sĩ áo đen này đây. Nghĩa là mình á, cứ trông mong mình là luôn luôn á, là có cái tâm buôn bán. Nghĩa là đó, mình cứ muốn á, là mọi người phải mang đến hạnh phúc cho mình. Đã có tâm buôn bán thì là phải có cái sự trả ra. Ví dụ như quý vị nhận là quý vị phải trả. Ví dụ như bây giờ là quý vị đi ra tiệm quý vị mua đồ, quý vị có dám mà mua đồ xong quý vị đi ra không? Thế nào á là security nó tới là nó quắt mình lại, đèn báo động nó chớp 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 lên, thấy không hả? Mình phải trả tiền rồi á thì mình mới ra được. Quý vị, là hạnh phúc của thế gian nó là như thế đó. Nếu mà mình cứ mong cầu một cái hạnh phúc bên ngoài, hay là hạnh phúc là một cái sự buôn bán đó, mua bán đó, là quý vị phải trả một cái giá. Thưa quý vị, tất cả quý vị Phật tử ở đây, quý vị trong cái cuộc đời của quý vị á, là quý vị có hạnh phúc hay là không? Có, đúng không? Mà cái hạnh phúc đó quý vị có trả giá không ạ? Trả một cái giá thậm chí rất đắt, đúng không ạ? Rất đắt, đúng không? Quý vị có được một cái gì trên cuộc đời này á, là quý vị phải trả một cái giá rất đắt. Là hạnh phúc, là mua bán. Vì sao? Vì hạnh phúc đó từ bên ngoài. Chỉ có anh chàng Ship là anh chàng thông minh, thông tuệ. Anh ta tự tạo cái hạnh phúc chính anh bằng ý chí, sức và nghị lực. Tự tạo ra một cái mảnh đất để cây bốn lá tăng trưởng. Cũng vậy, người tu phải tạo cho mình á, là một mảnh đất tâm nó thật là tốt, thanh tịnh, để chi mới có hạnh phúc thực sự là lâu dài. Cái sự đối thoại của anh chàng Ship và ông Mẹt Linh đây rất là cảm động. Khi anh chàng Ship mang cây bốn lá về gặp ông Mẹt Linh đó, thì ông Mẹt Linh chúc mừng anh đã thành công, đã nhận được cái cây bốn lá, đã tìm ra được cái cây bốn lá bằng ý chí và sức lực. Chúc mừng. Thì anh chàng Ship này rất là cảm ơn ông Mẹt Linh đã chỉ cho anh ta là những cái điều đó mà bây giờ tôi mới thành tựu được. Ông Mẹt Linh không, hạnh phúc này không phải tôi cho anh, mà chính anh cho anh, chính anh tự tạo ra. Cho nên từ đây về sau, anh sẽ là người hạnh phúc và may mắn nhất trên trần đời này. Anh không còn đau khổ và tận hưởng tất cả những gì mà thế gian này có được. Anh chàng Ship này nói không, tôi sẽ không nhận bất cứ một cái thành quả nào của cái sự may mắn đến cho mình. Tôi không có nhận bất cứ những cái gì, mặc dù đó là cái công của tôi bỏ ra, và tôi sẽ không tận hưởng những cái gì mà cái đó đang có mà sẽ đến với tôi. Bởi vì tôi là một hiệp sĩ mà. Nếu mà tôi giờ đây này á, tôi chỉ tận hưởng những cái gì tôi có được á, là tôi trở thành một giấc ngủ, một cái người đã ngủ rồi, say mềm ở trong chiến thắng rồi. Thì như vậy tôi một hiệp sĩ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ tiếp tục, tôi sẽ tìm kiếm, tôi sẽ thành tựu tiếp tục những cái gì và những thử thách nó sẽ đến với tôi. Điều đó mới là cái hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc thực sự của tôi là cái tìm kiếm và thành tựu và chiến thắng, chứ không phải hạnh phúc là cái được và hưởng. Ăn mang cái cây may mắn này đến cho tất cả nhân gian. Những người nào có thiện chí thiện tâm, những người nào có cái tâm lành, ăn giúp đỡ cho họ được may mắn và hạnh phúc. Còn tôi phải theo con đường của tôi tiếp tục, bởi vì tôi là một hiệp sĩ. Hay không ạ? Là bởi vì là cái người tu là cũng phải như vậy. Gọi là trong Bát Nhã nói là không chứng và không đắc, tức là không có chỗ được. Mặc dù quý vị thành tựu tự thân, thành tựu tự tâm, nhưng mà mình không chìm ở trên đó. Quý vị mà ở trên cái chứng đắc, ở trên cái thành tựu, cái việc tu của mình, thì là quý vị đã không còn ý nghĩa gì nữa. Người tu là làm hết tất cả vị chúng sanh mà không có cái gì gọi là nhu cầu lợi ích cho bản thân mình hết, thì như vậy nó mới đúng. Kể cả việc tu của mình cũng vậy. Tu, mình tu tất cả các pháp ba la mật, mà không phải tu đó để mà tận hưởng, mà tu đó để mà thành tựu ý chí kiên cường, thành tựu Phật tâm, thành tựu trí tuệ, phổ độ chúng sanh. Đó mới là cái tinh thần vô ngã. Cho nên tóm lại đó là Phật hiện ra hết tất cả nhân gian mà chúng sanh không có thể thấy được. Chỉ người nào mà biết tạo cho mình một cái đức tâm thanh tịnh, tạo cho mình một cái đức tâm màu mỡ, một cái đức tâm đó đó thì mới có thể tăng trưởng được hạt giống Bồ đề. Đã nói xong phần giải thích kế đối phần tu hành tính tâm, trong đó y nơi những chúng sanh chưa vào nhóm chánh định nên nói tu hành tính tâm. Những gì là tính tâm, thế nào là tu hành, lược nói tính tâm có bốn thứ. Thế nào là bốn? Một là tinh căn bản, nghĩa là ưa niệm pháp thân, pháp chân như. Hai là tinh Phật có vô lượng công đức, thường nhớ nghĩ gần gũi cúng dường cung kính để phát khởi căn lành, mong cầu nhất thiết trí. Ba là tinh pháp có lợi ích lớn, thường nhớ nghĩ tu hành các pháp ba la mật. Bốn là tinh tăng hay chân chánh tu hành tự lợi lợi tha, thường ưa gần gũi các chúng Bồ Tát, cầu học nhẫn hạnh như thật. Ở đây đó ngài nói là ngài đã nói xong về cái phần giải thích rồi đó. Đây là đến cái phần tu hành tính tâm, trong đó y những chúng sanh chưa vào nhóm chánh định nên nói phần tính tâm, tức là cái phần này là chắc là nói cho chúng ta, bởi vì chúng ta chưa vào cái nhóm chánh định. Thì về cái tính tâm này đó thì ngài nói là những gì là tính tâm, thế nào là tu hành, thì lược nói tính tâm có bốn. Thế nào là bốn? Cái tính tâm này chia ra bốn phần. Cái phần thứ nhất á, một là tinh căn bản, nghĩa là ưa niệm pháp chân như. Ưa niệm pháp chân như là sao? Tức là đây là cái căn bản đó, ưa niệm pháp chân như. Pháp chân như là pháp gì? Là pháp thân. Đó là ưa niệm pháp chân như, là cái đây là cái tinh căn bản. Quý vị học Phật có gì hiểu được á, là pháp thân nó nằm ở đâu? Nơi sáu căn của mình. Thì nơi sáu căn này đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nơi mắt, nơi tai, rồi nơi mũi, nơi miệng, và thân và ý. Nơi đây á, là đã có pháp thân. Bây giờ ưa niệm pháp thân là sao? Nghĩa là bây giờ mỗi lần quý vị thấy cái gì á, quý vị phải tự hỏi một chút đi, là mình thấy đó cái gì là pháp thân, thì quý vị sẽ gộ được pháp thân ở nơi con mắt. Quý vị nghe cái gì á, quý vị tự hỏi đi, cái gì là pháp thân. Quý vị phải tìm kiếm cái điều này, nếu chưa thấu triệt phải tìm kiếm. Còn người đã thấu triệt rồi đó, là khi quý vị thấy là chỉ thấy thôi, không có phân biệt ưu tư nghĩ tưởng, nghe mà không phân biệt gì hết, nó thông suốt. Mà thường thường á là con người ta bị lầm quá ở cái chỗ này. Mình nói á, mình thấy mình không có phân biệt, cho nên quý vị bị lướt qua, không cho lướt qua. Nghe quý vị nói là mình nghe bằng Phật tâm mà quý vị bị lướt qua. Lướt qua là lướt làm sao? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy một cái hiện tượng nào, quý vị không có nghĩ gì hết trơn đó, nhưng bị lướt qua, là ở cái chỗ quý vị không nhận ra rằng đó, là cái thấy đó là pháp thân. Quý vị bị lướt qua. Quý vị nghe bây giờ, có thể bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị nghe tất cả những âm thanh bên ngoài nó ào 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 vô nè, quý vị không phân biệt gì hết, rồi quý vị cũng không biết mình là gì nữa. Cho nên là quý vị bị lướt qua pháp thân. Làm sao phải thấy được cái đang thấy và nghe được cái đang nghe. Nó như vậy đó. Ví dụ như bây giờ giống như cái sự khai thị của Đức Phật với ngài A Nan về cái tiếng đại hồng chung, có tiếng có nghe, không tiếng không nghe đó. Phật mới nói là không tiếng thì vẫn nghe cái không tiếng chứ. Thì cũng như vậy, bây giờ quý vị á, là thấy tất cả những cái cảnh, nhưng mà khi mà nhắm mắt lại đó thì quý vị có thấy không? Thấy cái không cảnh thì quý vị mới thực sự là thấy. Bây giờ quý vị nghe tất cả âm thanh, rồi có âm thanh quý vị nghe, còn không có âm thanh quý vị cũng nghe cái không có âm thanh, là quý vị mới thấy được pháp thân chứ. Hay là bây giờ là tất cả những cái âm thanh quý vị cứ nghe, quý vị đang nghe mà nghe một cách rõ trong, nghe rõ mà nghe trong đó quý vị. Cho nên người tu là thính tai lắm, chứ không phải là người tu mà không có biết gì đâu. Cho nên nhiều khi á, những cái chuyện mà nhiều khi mình tưởng là mình không có, mình nói người ta không có nghe, còn những người tu á, là nghe thính lắm á. Nhiều khi á, quý vị cứ nói là tụi con nói chuyện nhà bếp trong phòng thầy nghe không, nghe sao nghe, mình chưa chứng đạo gì hết trơn á, nhưng mà tự gì á là khi mà ngồi trong đó mình không làm gì hết trơn, ngồi đó tự nhiên cái tai nó thính đó. Không cần cái chứng đạo gì hết. Nhiều khi nói ẩu mà cũng nghe nữa chứ. À, nhưng mà nghe nhưng mà không có phân biệt gì hết, cứ kệ tập đi, vậy tập đó là niệm pháp thân đó, mình cứ tập sống với pháp thân nghe như vậy, nghe như vậy mình không có lướt qua quý vị. Cho nên là mình tu lúc nào cũng tu, chứ không phải là mình lên ngồi thiền ấy, tụng kinh rồi mới tu. Tu là vậy đó, sáu căn mà quý vị vận dụng được là niệm pháp thân luôn à, niệm pháp thân, niệm chân như, nghe rõ. Mà nghe rõ như vậy đó là mình không có bị phiền não đau khổ bực bội, chứ không phải nghe thính tai để nghe lén người ta, không có, nghe thông suốt hết mà mình không có phân biệt gì hết. Thì như vậy đó là quý vị tập đó, tập niệm chân như không cần có thần thông gì hết, đó là quý vị đã có thần thông rồi. Cho nên là đến khi mà quý vị sáu căn này nó trở thành là sáu thần thông là như vậy đó, tâm của mình đến lúc nó yên rồi á là cái người mà ở xa cũng nghe nữa. Cho nên ngày xưa mà có cái vị mà tu hành mà ở trong rừng tụng kinh Pháp Hoa đó, tụng kinh Pháp Hoa thôi chứ không làm gì hết, mà tâm nó yên thôi, cái người mà đi ra ngoài bìa rừng á, vừa tới bìa rừng ở trong này nghe được cả mấy cây số, vừa tới bìa rừng thôi là có người sửa soạn là đi tới thôi là trong này đã nghe rồi, tâm nó như vậy đó. Đây là nghe thiên thiên nhĩ thông nghe tu giỏi nữa là nghe hết 3.000 thế giới luôn đó. Đó là quý vị tập nghe đó, đó là bằng nghe bằng tâm chứ không phải bằng cái lỗ tai nữa, tự tâm nó yên là mình nghe, còn thấy là thấy nó xa chứ. Bây giờ quý vị chỉ thấy người thân, thấy bà con, thấy chuyện buồn thương giận ghét, cho nên đó là cái thấy của mình nó hạn cuộc lắm. Giờ quý vị lướt qua đi qua lại quý vị thấy xa lắm, thấy mà không còn ranh giới nào hết, đây là thiên nhãn thông rồi. Tập tu nó niệm chân như rồi đó, niệm chân như là dễ đó, ngửi nghe mùi cũng vậy đó, rồi đó mình tập thôi, chứ mình đừng để lướt qua. Cái bệnh đó của người tu là cái lướt qua đó, tu nó bị chai, nó lì ra nó lướt đó. Cho nên mình thấy nghe cứ lướt 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 qua rồi sống rồi nó theo cái vọng tâm, rồi sống theo cái mình nói tôi đâu có phân biệt, đâu có suy nghĩ gì đâu, mà họ có thấy gì cũng không thấy gì, cũng biết gì luôn, không có trí tuệ, không phát huy được, thì đâu phải là niệm chân như đâu. Hai là tin Phật có vô lượng công đức, thường nhớ nghĩ gần gũi cúng dường cung kính để khởi căn lành mong cầu nhất thiết trí. Cái niềm tin thứ hai nữa là Phật có vô lượng công đức. Phật là Phật gì có vô lượng công đức? Mình phải tin rằng á, Phật tâm này có vô lượng công đức nè. Quý vị có tin không? Quý vị có tin là mình á, nhiều khi á, mình nghĩ á, mình phải làm cái này làm cái kia làm cho có phước, hay làm này làm kia mới có công đức. Nhưng mà thật ra đó, mình nếu cái người nào mà tin tâm rồi đó là tâm này có vô lượng công đức, mình tin được cái điều đó rồi đó, thì tự nhiên mình không còn kiếm bên ngoài nữa, chứ không phải là tin là Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà có vô lượng công đức, không có. Phải tin tâm mình có vô lượng công đức, mà đúng như vậy đó quý vị. Bữa nào tâm mình mà nó yên rồi đó là có vô lượng công đức, công đức nó phát sanh. Công đức là làm sao? Nghĩa là khi tâm mình nó yên thì nó không còn tham sân si phiền não. Người đó là thánh hay là phàm? Thánh rồi đó. Thì người đó là thánh rồi đó, đã nói là thánh rồi, có công đức hay là không? Không có công đức sao thành thánh? Thấy không? Cho nên là thánh không tham sân si, tức là thánh rồi. Ba là tinh pháp có lợi ích lớn, thường nhớ nghĩ tu hành các pháp ba la mật. Đó là tinh pháp có lợi ích lớn. Pháp là phải tin Phật pháp có lợi ích vô lượng, pháp của Phật đó là có lợi ích không cùng, mình tin như vậy mình mới học, mình mới tu chứ. Cho nên có nhiều người á, nghe nghe pháp á là lọt 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 qua. Cho nên vì vậy á là người ta nói đó là khi mà mình dở cái quyển kinh ra, mình phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng mình mới được dở kinh ra. Thật ra đó, nếu mà một cái người đó, họ không tắm rửa sạch sẽ, họ không mặc áo tràng, họ dở kinh ra, họ đọc tâm họ thanh tịnh, họ kính trọng, thì như vậy cũng không có lỗi gì hết. Nhưng mà tại sao phải làm như vậy? Bởi vì lòng của mình đó, thường ít kính tin Phật pháp. Cho nên khi mà Đức Phật đó, mà giảng kinh Pháp Hoa, lúc đó Ngài Xá Lợi Phất thỉnh 3 lần, Đức Phật mới nói thôi thôi Xá Lợi Phất, ta không nên nói nữa, bởi vì nhiều người tăng thượng mạng sẽ không tin lời ta. Nên nói bài kể đó. Cho nên bởi vì là người ta không có tin được, không có cái niềm tin pháp, niềm tin nó kém cỏi lắm. Nhiều khi cái tin của mình á là mình sợ có tội mình tin, chứ không phải tin bằng tâm nữa, đúng không ạ? Ví dụ như mình nghe kinh đó, nói là bây giờ mình nghe kinh đó mà mình khinh thường mình có tội, hay mình nghe mình tụng kinh đó mà mình mà không trang nghiêm thì mình có tội, mình sợ như vậy. Mà mình không sợ rằng á là khi tụng kinh á mà tâm mình nó không thanh tịnh á, mình không hiểu được ý kinh, mình không sợ điều đó, cứ sợ có tội à, sợ bản thân mình không à, mình sợ có tội. Bây giờ mình không có nghe kinh á thì như giờ có tội, cho nên mình phải ráng nghe, thấy không à? Không bao giờ đó mình không nghe kinh, mình không hiểu được đạo lý, cho nên mình không biết đường mình tu. Hai cái này là hai mệnh đề nó khác nhau quý vị. Cho nên là tinh pháp lợi ích lớn. Mà quý vị ở đây học Phật pháp thì quý vị thấy Phật pháp có lợi ích lớn không ạ? Lớn vô cùng. Phật pháp giống như là một chiếc thuyền bát nhã mà vớt chúng ta trong cái biển khổ trầm luân. Thử hỏi nếu không có Phật pháp bây giờ quý vị đi đâu? Quý vị có đi chùa không ạ? Quý vị có tu không ạ? Không. Quý vị theo cái pháp thế gian, theo cái pháp thường, cái pháp sanh diệt để tạo nghiệp rồi khổ đau thôi. Nó nguy hiểm như vậy đó. Cho nên là Phật pháp là quan trọng lắm. Cho nên nhiều khi là quý vị nghĩ là đâu có phải là cái cõi trời là cái cõi mà hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là vẫn là cái chỗ đuổi tìm thôi à, chứ không có phải là cái có sẵn cái hạnh phúc đó. Khi mà giáo đoàn của Đức Phật á, bữa đó đi khất thực không biết làm sao đó, Phật tử họ cúng cái kiểu gì không biết mà cả trăm thầy đó bị tiêu chảy. Không có cái thuốc gì mà trị được cái bệnh hết á, trị bệnh hết tiêu chảy. Mà nhất là cái điều kiện sinh hoạt của quý thầy trong tăng đoàn Ấn Độ bây giờ thật ra đâu có vệ sinh đâu. Uống nước á, thì cũng uống nước sông, nước hồ thôi à. Tự đi khất thực về mà đâu có nước chai như mình, nó có chai chai sẵn đóng đấy là chai uống, vệ sinh có. Mà ăn cái gì lỡ đau bụng mà uống cái nước mà không vệ sinh á thì nó cứ chạy hoài vậy đó, đâu có thầy nào chịu nổi. Ở đây á còn nhiều khi mà nó ra nước nhiều quá vô chai nước biển, hồi đó đâu có chai nước biển nào đâu vô. Không có, mấy thầy ngã lăn hết. Đức Phật mới nói ngài một kiền liên á, thôi bây giờ ông đi hỏi ông Kỳ Đà đi. Ông Bạc Đà. Ông Bạc Đà ổng là một vị thần y á, mà ổng là cái người mà chuyên trị bệnh cho Đức Phật và giáo đoàn. Ổng tuổi thọ ổng hết rồi, nhưng mà do cái phước của ổng á là tự vì á là trị bệnh cho Phật chứ trị bệnh cho chư tăng đó, được phước cho nên lên trên cái cung trời Đao Lợi á, lên đó rồi ổng chết rồi, bây giờ không biết ai hỏi. Đức Phật mới nói này một kiền liên, thôi ông đi tìm Bạc Đà hỏi coi là cái bệnh tiêu chảy này á là trị sao. Ngày một kiền liên nói: Bạch Đức Thế Tôn, ông Bạc Đà ông chết rồi, bây giờ ông trên cung trời Đao Lợi sao mà thầy biểu con đi kêu ông hỏi ông được. Nói thì ông Bạc Đà ngày xưa là đệ tử ông, bây giờ thì ông cứ lên cung trời mà hỏi ông đi. Thì ngài mới dựng thần thông ngài lên tìm ông Bạc Đà, lên đó mà rượt ổng á, chứ không phải là tìm được đâu. Ổng đang trên chiếc xe trời đó, ổng bay. Ngài một kiền liên bay theo nói: Bạc Đà, nói sư phụ tới nè. Ổng nói chào sư phụ rồi ổng bay tiếp à. Ổng không có hỏi, ổng không có đến hỏi thăm sư phụ khỏe không, không có hỏi nữa. Cái ông Ngài một kiền liên mới bay rượt theo nói: Bạc Đà, sư phụ tới sao không nói chuyện. Nói là sư phụ thông cảm đi, tự vì nếu mà con chậm một chút là mấy bà tiên nữ á, là bay đi rồi tìm khó lắm, phải chạy theo. Không, quý vị thấy cõi trời mà cái rượt theo cái hạnh phúc mà có cũng phải rượt đuổi, chứ đâu phải là tự nhiên đứng chỗ có đâu. Cõi nào cũng vậy, mặc dù có thần thông sung sướng mà khổ vậy đó. Ngài một kiền liên á, lúc này á, ngài mới chặn đầu xe lại luôn, mới nắm lại: ta hỏi chút xíu thôi. Nói thầy có gì thầy hỏi nhanh đi, tự vì con không có thời gian, cho thầy hỏi một câu thôi. Thì ngày một kiền liên mới hỏi đó là dưới đó là Đức Thế Tôn mới bảo ta lên đây hỏi ông là cái bệnh kiết lỵ làm sao hết, bị tiêu chảy đó. Thì lúc đó đó là ngài, lúc đó ông Bạc Đạo chỉ nói một câu thôi: thì nhịn ăn ba bữa, uống nước sôi hết. Rồi ông bay tiếp rồi quý vị. Ông bay ông đi chơi, ông sợ mấy bà tiên bay mất. Thì như vậy là quý vị thấy là thật ra cái cõi nào cũng vậy, không có Phật pháp là vẫn đuổi theo chạy tìm thôi à. Hạnh phúc là đâu có phải là tự nhiên mà có đâu, cho nên đó là cõi nào cũng khổ, chỉ có Phật pháp là sung sướng. Quý vị ở đây, quý vị ở nhà và quý vị biết Phật pháp, quý vị tu là quý vị sung sướng lắm. không có cái gì mà lôi kéo quý vị được hết trơn á. Quý vị cứ tu hành mỗi ngày, nghe kinh nghe pháp, tu hành rồi vậy nó khỏe dữ lắm, không có gì khổ hết trơn á. Khỏe mầm rồi mình được cái học Phật pháp rồi mình thiểu dục tri túc á, không có ham muốn mà không đau khổ. Dù ngày xưa mình thiếu tiền mình khổ dữ lắm, bây giờ có nhiêu xài nhiều, sướng không? Ngày xưa mình phải đi bon chen, mặc đủ thứ áo đủ thứ kiểu, mình phải đi vô tiệm vô shopping rồi mình kiếm đủ 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 thứ loại, rồi coi cái mua đồ nào mới mình chọn, dài đồ đủ thứ. Bây giờ cái mình thấy không có cần thiết nữa, có sao mặc vậy, khỏe không? Ở nhà đi chơi đi chùa thánh thơi, không có gì tối buộc hết. Rồi những cái chuyện mà hơn thua tranh chấp ngày xưa là một cái chuyện, ai nói một câu mình phiền não, vợ nói một câu phiền não, chồng nói một câu phiền não. Bây giờ mình thấy rồi không có gì phiền não hết, nói cái cũng cười hề, nó qua sướng, hạnh phúc. Phật pháp sướng vậy đó. Rồi cái điều thứ 4 là tinh tăng, là hay chân chánh tu hành, tự lợi lợi tha, thường ưa gần gũi chúng Bồ Tát, cầu học những hạnh như thật. Nghĩa là tinh tăng tức là rồi gần gũi ưa các chúng Bồ Tát, tức là tinh tăng, tức là tăng ở đây là cái nghĩa là thanh tịnh đó. Thì thanh tịnh này nó có tự lợi lợi tha đó, từ nơi tâm thanh tịnh nó có hai cái lợi, tức là tự lợi và lợi tha. Rồi gần gũi chúng Bồ Tát. Chúng Bồ Tát là chúng gì? Bồ Tát là gì? Bồ Tát là giác. Thường gần gũi chúng Bồ Tát. Chúng Bồ Tát tức là những tâm niệm giác ngộ, những tâm niệm hướng thượng là chúng Bồ Tát. Lâu nay á, là tâm niệm của mình á, là tâm niệm u mê, tâm niệm mê mờ, tâm niệm mà nó nghiệp báo, nghiệp quả. Bây giờ mình niệm niệm giác là niệm sao? Niệm giác tức là đó, là lúc nào mình cũng nghĩ đến việc tu hành. Tất cả những cảnh duyên nào đến á, mình dùng cái tâm Phật ra để mình rọi chiếu soi, đây là cái tâm giác. Cái chuyện mà nó đến với mình á, mình coi coi á, là Đức Phật và Bồ Tát xử sự làm sao, mình xử sự như vậy mới đúng theo như vậy. Giác, phải không ạ? Rồi mình á, là vọng tưởng mê lầm tham sân si phiền não mà khởi lên, tự trong tâm mình khởi một cái niệm giác, tức là mình không nên phiền não, không nên đau khổ, không nên tham, không nên sân, không nên si. Vì sao? Các pháp vô thường. Vì sao? Là hư giả. Vì sao? Pháp không. Thấy như vậy là niệm giác. Gần gũi chúng này á, gọi là chúng Bồ Tát đây nè. Đó là Bồ Tát trong tâm của mình đó. Thì như vậy đó, rồi mình mới có được những cái hạnh chân thật. Đó là bốn cái. Thì tới học tiếp. Nguyện đem công đức này